Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư đại đức tăng ni và toàn thể quý hành giả, trong buổi chia sẻ pháp thoại hôm nay, chúng tôi xin kể đến chủ đề cần buông bỏ những gì, vốn là nội dung chính của bài kinh Nghĩa Túc thuộc Đại Chính Tăng Tu Đại Tạng Kinh 198. Bản dịch sử dụng từ bản của sư ông Làng Mai. Bản dịch này rất trong sáng, nội dung rõ ràng, đầy đủ nghĩa. Toàn bộ bài kinh chỉ vỏn vẹn gồm có 8 bài kệ, được dịch thành là 8 danh ngôn. Và chúng tôi tin chắc rằng là khi đọc và thực tập 8 nội dung mà Thầy Đức Phật, người tầm cầu tâm linh, cần phải nắm vững và vượt qua, thì con đường an vui hạnh phúc đó chắc chắn sẽ có mặt. Cũng cần mở một dấu ngoặc nhỏ. Đối tượng thực tập ở đây đó nhắm đến những vị xuất gia. Tuy nhiên người tại gia có thể áp dụng được tối thiểu là 7/10. Vì những nội dung cần buông bỏ đó được xem là đối tượng cộng thông. 3/7 còn lại là nhằm giúp cho người thực tập tâm linh xuất gia đó có thể thăng tiến và thoát khỏi mọi nhiễm đắm trên nền tảng của sự chấp trước. Nội dung 1: không màng thị phi. Đó chính là đối tượng được buông bỏ mà tại Đức Phật đó. Nếu không, tâm của chúng ta sẽ bị rắm rối bởi những luận điểm hơn thua, kết quả là chẳng đưa chúng ta đi đến đâu. Lời Phật dạy như sau: mình còn mang nhiều tà niệm mà cứ lo chỉ trích người khác về những sai lầm thiếu sót của họ. Mình chỉ ham đề cao cái thấy của mình về sự thật. Và khi mình gặp được một vị chân tu đích thực thì mình thấy rằng vị ấy chẳng quan tâm gì đến chuyện thị phi và hơn thua cả. Vế đầu của danh ngôn này mô tả về thực trạng cái tôi trong việc sở hữu hóa chân lý. Vì nghĩ mình có vai trò thông qua các phương pháp tiệm cận chân lý, thỉnh thoảng chúng ta rơi vào ngộ nhận rằng những kiến thức ta đang sở hữu là bản thân của chân lý, trong khi cái mà ta nắm bắt đó phần lớn chỉ là những cái ảnh tượng về bản chất của thực tại đó, và dĩ nhiên khác với thực tại rất xa. Thực tại thì có một, tùy theo tầm nhìn, nhãn quan, phương tiếp cận mà chúng có thể được phản ánh dưới nhiều góc độ khác nhau. Dưới ảnh hưởng của sự chủ quan, ai cũng cho rằng là góc độ mình tiếp cận á, là chân lý. Còn các phương diện, phương pháp của người khác đó được xem là thứ yếu, thậm chí tệ hơn nữa là sai lầm. Ngộ nhận đó đó cộng với sự nhiệt tình sẽ làm cho một số trong chúng ta có khuynh hướng nỗ lực phê bình chỉ trích những người khác, trong khi đó cái cơ sở chân lý của chúng ta thật chất chỉ là một tà niệm thôi. Và càng làm nó càng bộc lộ cái yếu kém của bản thân, đó là ham đề cao cái thấy của mình như là chân lý. Toàn bộ rắc rối của vấn đề nằm ở chỗ này. Ý ám chỉ rằng là có những người có nhiệt tình thật sự, có tấm lòng quan tâm đến tha nhân, rồi cam kết với xã hội, nhưng mà học thuyết của họ đó đôi lúc là sai lầm, thì càng bưng bít bảo hộ và thẳng tiến tới phía trước để giữ gìn nó đó, thì biết bao nhiêu người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nó, gặp rất nhiều các vấn nạn. Giới thứ hai Đức Phật khuyên chúng ta là hãy tự đối chiếu mình với một bậc chân tu, mà tầm chân lý của người đó đấy chắc hẳn là toàn diện. Cái mà họ đạt được là thế giới trong tự thân của nó, khác với chúng ta là thế giới trong cái chủ quan nhận thức của mình. Thực tại tự thân khác rất nhiều với thực tại được chúng ta đánh giá. Chỉ khi nào cái nhìn chúng ta được đối chiếu với một người có tầm nhìn hoàn chỉnh về chân lý đó, lúc ấy ta mới có cơ hội thấy rất rõ sự yếu kém về nhận thức của bản thân. Nếu thật sự ta có lương tri về tri thức, dám mạnh dạn thừa nhận rằng con đường mình đi, lý tưởng mình sống, phương pháp mình hành trì, cách thức mình công bố, tính chủ quan trong việc truyền đạt đó là vẫn còn rất là mù tịch, xa về với chân lý đích thực mà các vị chứng đắc hay là tiệm cận với chân lý đã đạt được. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể nhận dạng trong sự đối chiếu vừa nêu bằng cái tâm rất chân thật? Đức Phật đưa ra một yếu tố để chúng ta dễ xem xét. Bậc chân tu đích thực chẳng quan tâm gì đến chuyện thị phi và hơn thua. Đó là một chìa khóa rất đơn giản mà giá trị trị liệu của nó rất là cao. Khi ta có tính chủ quan hoặc là ngộ nhận cái phi chân lý là chân lý đó, ta có khuynh hướng là muốn đè bẹp các học thuyết của người khác xuống và tôn vinh học thuyết của mình lên như là đỉnh cao, có thể là cao nhất của thời đại, cao nhất của một quốc gia, cao nhất của một cộng đồng, cao nhất của một tập thể nào đó. Trong cái đó người đạt ngộ được chân lý đó thì không có cái mục đích chứng minh rằng là mình cao còn những người khác là thấp hơn, mà vấn đề ở chỗ là trình bày giá trị thật ra cho người khác thấy. Giống như trong lòng bàn tay được mở ra thế này, không giấu giếm, không giữ lại cái gì hết á. Và do đó việc thị phi, thậm chí bao gồm các biện hộ để bảo vệ, hầu như là không cần thiết để sử dụng đến. Vì chân lý không cần đến các hoạt động sơn đông mãi giỏ, và chân lý cũng không cần đến tất cả những nỗ lực biện hộ. Vì chân lý như ánh sáng, ai có mắt là nhìn thấy. Giống như không khí, ai không bị nghẹt mũi thì có thể hít được từ hai lỗ. Như thực phẩm để ăn, như áo quần để mặc, như trang sức phẩm để làm đẹp đó, nó cần thiết và ai cũng có thể kiểm chứng nó được hết á. Tác phẩm Cửa thiền đôi cánh gài của sư ông Làng Mai rất sâu sắc về nội dung mà chúng ta vừa tìm hiểu từ bài kệ thứ nhất của bài kinh này. một số huynh đệ xuống núi vì nghĩ rằng là năng lực tâm linh của mình đã đạt được độ vững chãi, phát xuất từ động cơ muốn đem lại lệ lạc cho nhiều người, cho nên dùng gươm để mà trừ ma diệt quỷ. Gươm đây thì có thể được hiểu như là thiện chí, là kiến thức, chứ chưa phải là gươm trí tuệ thật. Sau nhiều năm lang bạc trong chốn giang hồ để làm cái công việc mà nghĩa cử cao thượng đó như là một sự phát tâm, các quý đệ ấy nhìn mặt mình xuống dòng sông mới thấy mình như là quỷ. Bởi vì chưa đạt ngộ được chân lý, nhưng mà lại tôn vinh cái kiến thức rất là hạng hữu của mình là chân lý tối cao, cho nên động cơ hoằng pháp để hộ pháp trở thành như là phá hoại pháp. Đó là một bài học rất điển hình, bài học rất là sâu sắc. Do đó trong việc tu học, hướng dẫn người thân hoặc trao đổi giao lưu với các bạn đồng học đó, vì mục đích của chúng ta không phải là để chứng minh mình hay hơn người khác, mà làm sao cho người có cơ hội cùng trao đổi với mình hiểu rõ được mặt mũi thật của chân lý. Đó đây là chánh pháp rồi. Thì cái đó nó làm cho hai bên giao lưu mà không có một cái oán hờn gì, hơn thua nào có mặt, như là một đối cực, là một cái cản lực. Vấn đề hai, vượt qua tham ái. Đức Phật dạy như sau: làm sao sử dụng được công phu hành trì của mình để buông bỏ tham dục trong cuộc đời, làm sao để đạt tới được cái hạnh đức cao quý và vượt thoát mọi nhu yếu tranh cãi, làm sao chế ngự được tham dục. Người ta sẽ đặt cho mình những câu hỏi thực tế như thế. Ba đối tượng được Đức Phật nêu ra trong câu kinh ngôn vừa nêu đó, có hai lần lặp lại sự chuyển hóa ái dục như là một nhu cầu. Đối tượng một là tham ái, đối tượng hai là chế ngự đó. Như vậy nó được xem như là tiêu điểm chính mà theo triết học 12 mắt xích nhân duyên và tứ diệu đế đó, thì tham ái nặng nhất là tham dục, chứ là đầu mối của sanh tử luân hồi. Tham ái như là cục nam châm của tái sinh, và làm cho tất cả các chủng loại động vật đó có mặt trong cuộc đời bằng bào thai của nghiệp, dưới hình thức này hay hình thức khác, tương thích với nhân quả rất chuẩn xác. Nỗ lực của người xuất gia chân chính là làm thế nào để chặt đứt được mắt xích sanh tử đó ngay hiện đề, hoặc tiếp nối nó trong những đề tương lai. Vấn đề nằm ở chỗ là tu tập có đúng phương pháp hay không, để nỗ lực chuyển hóa đó là một kết quả thành tựu. Nội dung thứ hai, Đức Phật dạy cái đức hạnh của một người tu ngoài chuyển hóa năng lượng tham ái đó, là làm sao để vượt qua được tất cả những nhu cầu của sự tranh chấp, tranh luận, vì nó có thể làm thương tổn các mối tương quan xã hội và thương tổn mối tương quan với những người tu khác. Danh ngôn này có thể được sử dụng như là một công án hay là một thoại đầu đặt ra với một cái câu hỏi: làm sao buông bỏ tham dục trong cuộc đời, làm sao chế ngự được tham dục. Người tại gia đó thì tham dục được cho phép đúng người, tức là trong quan hệ hôn nhân một vợ một chồng, đúng chỗ, đúng hoàn cảnh, và vào những ngày rằm như là hôm nay là ngày mùng 1 đó, người tại gia chân chính được Đức Phật khích lệ giữ 8 điều đạo đức, tức là tập sự trở thành người tu trong vòng 24 giờ đồng hồ. Việc ngưng hoạt động tính dục được xem là một điều giúp cho người tại gia đã không bị dướng bận vào chủ nghĩa hưởng thụ nó. Đối với người xuất gia đó, thì việc đạt được sự làm chủ nó sẽ giúp cho chúng ta trở thành là một bậc chân tu. Trong các ngôi chùa Tịnh Độ Tông đó, có một câu nói mà phần lớn các chú tiểu vào chùa cũng thuộc, thuộc kinh Di Đà, ăn đế già không hết. Bởi vì phần lớn các chùa đó, ngoài những cái sinh hoạt tu học đó, thì việc mà làm cho chùa có thể tồn tại được đó, là nhờ vào sự cúng dường của các tín chủ. Cái việc cúng dường đó nó liên hệ đến các lễ tang. Khi mà gia quyến có người qua đời thì mọi việc tang chế đó được một ngôi chùa chăm sóc, tụng các khóa lễ cầu siêu, hướng dẫn các tuần thất, sau đó gia chủ đến chùa tạ lễ. Mặc dầu các chùa không có bận tâm đến việc bao thơ, nhưng mà trở thành một cái thói quen cúng dường đó, thỉnh mời nhiều chùa thì người ta cúng tùy theo cái số lượng thời khóa mà các chùa đã dành cho lễ tang đạo. Cho nên thuộc kinh A Di Đà, làm các khóa lễ cầu siêu á thì người ta cúng liêu miên, cúng hoài, ăn hoài không hết. Nói theo tinh thần của bài kệ này đó, làm chủ được tham dục, chuyển hóa được năng lượng tham dục, trở thành một bậc chân tu đó là ăn kiếp kiếp đời đời không hết. Nếu ta dùng cái ngôn ngữ nôm na, nó như là một cái thành quả, thông qua việc thấy kết quả tu của một bậc chân tu mà các Phật tử phát tâm cúng dường, vì nghĩ rằng là vị ấy là ứng cúng, tức là đáng được trao tặng, dâng các phẩm vật để vị ấy có thể lo các Phật sự trong một ngôi chùa. Như vậy việc chế ngự nó bằng cách nào? Trong các kinh khác đó, thì Đức Phật đề cập rất nhiều cái phương pháp. Một trong những phương pháp được các tu sĩ đều biết hết đó là quán tình thân. Khi mình tiếp xúc với người khác giới phái đó, thì sự hấp dẫn giới tính đó sẽ được thực hiện theo cách thế hoặc là màu sắc, tức là tướng trạng thể hình của con người, hoặc là âm thanh, giọng nói, hoặc là điệu bộ, dáng vẻ, hoặc là mùi trên cơ thể của người đó, như kinh Tăng Chi Đức Phật nêu ra khá rõ. Các pháp luật này sẽ làm cho người ta quyến luyến và ám ảnh, rồi phát khởi tình cảm khi đối tượng được chúng ta đẩy đến đó, nó thuộc về cái mô típ người mà chúng ta cảm thấy là ý trung nhân. Việc thực tập quán tưởng người khác giới phái chỉ là người thân sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được nỗi đam mê và sự hưởng thụ đó. Đức Phật dạy lớn hơn 20 tuổi thì xem như mẹ, cha, lớn hơn 40 tuổi thì xem như là ông bà, ruột của mình, nhỏ hơn 20 trở đi thì coi như là con cháu, lớn hơn vài tuổi xem như là anh chị ruột, nhỏ hơn vài tuổi thì xem như là em ruột. Thì thường xã hội loài người được khích lệ và phát triển khá cao ở độ là ngăn cản được tính loạn luân, các loài động vật khác thì không thấy được. Và khi mình quán tình thân đó, thì mình xem đó, người như nước lã như là người có quan hệ huyết thống, dầu có trỏ về một cái ý muốn về giới tính, tự động chúng ta cũng nỗ lực để vượt qua. Dĩ nhiên có nhiều người lửa dục hưng hực thì việc quán như thế không còn áp phê nữa. Cho nên ngoài việc thực tập như vừa nêu, Đức Phật lại dạy những cái kỹ năng khác, tức là cố gắng làm sao giới hạn cái cơ hội tiếp xúc với người khác giới phái trong những tình huống không thật sự là có nhu cầu. lúc nào làm Phật sự được giao phó thì ta làm mang tính cách tập thể, như phương pháp thực tập mà Làng Mai đã hướng dẫn. Đi đâu đó thì hai thầy phải đi chung, hai sư cô phải đi chung. Sau khi đi xong công việc là về liền, không có la cà chỗ này chỗ nọ, về thăm gia đình, về công tác Phật sự vân vân, được đại chúng giao phó cũng đi bằng cái tinh thần như vừa nêu, đúng hoàn toàn cái thời xưa Đức Phật đã dạy. Như vậy là giả sử ta có ý tưởng khởi lên muốn thì cũng không có cơ hội để thỏa mãn đó. Thì bởi vì người đồng hành với chúng ta sẽ là người giám sát giúp cho chúng ta vượt qua cái khó khăn riêng. Cho nên là hạn chế một cách tối đa việc giao tế khi mà mình không có cơ hội, hoặc là không được đại đi chúng cử là một Phật sự nào đã. Thì đó là cách thức ta biết giữ mình. Phương pháp kế tiếp là quán bất định, có thể trở thành khá hiệu quả với một số đối tượng nhất định. Thì thường tình yêu nó đến với nhau bằng cái nét đẹp, hoặc là cái lực hút mạnh nhất. Cái đến là các cái mùi của cơ thể. Và bây giờ mình quán bất tịnh thì cái đẹp đó, cái mùi hấp dẫn đó đó, nó chỉ đạt được khi mà người ta có trang sức phẩm thôi. Còn trở về đời sống là bình thường, một hai ngày không tắm, rồi không súc miệng, rồi không có trang sức thì chắc hẳn là cũng không đến nỗi là hấp dẫn lắm. Thiên gia tôi thường nói là người đẹp vì lụa, trang sức phẩm nó làm cho con người trở nên là sang trọng hơn. Thì quán bất tịnh thì gồm có 36 thể trược trên cơ thể này. Cái mà được gọi là con người đẹp chỉ là 36 thể trược thôi, và nó bất tịnh từ bản chất. Cho nên khi mình quán từng phần một khi con người còn sống, sau đó Đức Phật hướng dẫn chúng ta quán thi thể của người đẹp ấy. Khi người đó mà tắt hơi thở, da bắt đầu xanh tái mét, rồi mùi hôi thối xuất ra từ cơ thể, rồi ruột hư thối chương sình rã, rồi xương, rồi trở thành các mùi vân vân. Thì cái mối liên hệ giữa cái hình tượng mà mình xem là đẹp đấy và những cái khi còn là khi đã trở thành là thi thể rồi, ớn vô cùng. Nhờ cái nhầm tổn đó mà cái lửa dùng chúng ta nó sẽ bớt đi. Các tổ Trung Hoa là dạy thêm phương pháp một ngày không làm, một ngày không ăn, tức là để cho tu sĩ bận rộn vào các cái lao động tay chân để trải nghiệm chánh niệm trong đời sống thường nhật như một thức công quả. Thì khi mình lao động tay chân thì năng lượng calori được tiêu thụ. Việc ăn thực phẩm chay một ngày hai cử đó mà lao động tay chân nữa, ăn nhiều nó hết nhiều rồi thì nó không còn dư thừa calori, dục vọng theo đó được giảm đi. Chứ ngày mà ăn ba cử thịt, lao động ít, ngủ nhiều thì lửa dục hừng hực. Các tổ Trung Hoa là phương tiện thêm hành hẹ tỏi nén hương cừ ngũ vị tân ấy, là không cho ăn, nhưng mà nói rất là khéo, đây là những thứ làm cho cơ thể chúng ta bị hôi bởi các mùi, và hơi của biển nó không được thơm, mà các vị thiện thần đó, nghe mùi thế tanh hôi sợ bỏ trốn hết. Cho nên mình không được các vị thiện thần bảo hộ thì rất nguy hiểm. Thế thực ra đó, những thứ đó là thực đơn của thần tình ái, vì chất bắc hỗ trợ cho thận, hỗ trợ cho tính dục nó rất là cao, ăn vào nó đòi hỏi nhiều. Cho nên thực phẩm mà người ta phải làm chung với các gia vị này để kích thích đó. Cái việc là mà mình giảm ăn uống những thực phẩm mà nó mang những yếu tố tạo ra hóc môn tính dục sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được cái nhu cầu hưởng thụ dục khá tốt. Ngày nào cũng ăn yến, ăn thịt dê, uống rượu ngâm kỳ đà cắt ké, rồi các cao lương mỹ vị thủy hải sản, rồi được tư vấn các bác sĩ, xin lỗi, các dược sĩ nổi tiếng, hay là các lương y về thuốc bắc thuốc nam, thì cái nhu cầu nó tự động nó lên cao. Nhiều khi 80 tuổi mà vẫn còn hưng hực, có người đến 80 tuổi đòi cưới vợ. Bà cụ ở bên Indonesia hay Malaysia gì thì phải, năm nay là 103-104 tuổi mới lấy chồng. Cậu chồng của bà thì mới được có ba mấy tuổi thôi. Đó là những trường hợp ngoại lệ, để cho thấy là cái dục của con người đó thông thường đến cái chu kỳ tuổi tác nó ngừng bớt, nhưng có một số người nếu không có làm chủ nó vẫn làm cái gì đó đe dọa, làm cho tâm chúng ta không còn được bình yên. Nên đối với người xuất gia đó, chuyển hóa nó là cái quan trọng nhất. Chuyển hóa là một nghệ thuật, đè nén nó làm cho chúng ta trở thành là con hổ đói về tính dục, sau thời gian bung chịu không nổi phải ra đề. Còn vượt qua được cái nhu cầu tranh cãi đó, thì ta phải thấy rất rõ là việc tìm kiếm chân lý là để cho ta có cơ hội trải nghiệm nó, sống với chân lý để được an vui hạnh phúc, chứ không phải là hơn và thua. Cho nên nỗ lực vượt qua cái tâm hơn thua đó không phải là điều khó lắm. Mỗi người cứ tự tìm cho mình những cái câu tâm niệm đó: tôi hơn thua ông Nguyễn Văn B, bà Nguyễn Thị A để được cái gì, rồi sẽ đi tới đâu. Nó cũng không làm cho mình tăng thêm kg nào. Có chăng á là cái sự hừng hực của tánh cống cao ngã mạn nó làm cho cái tôi mình được trương sình lên, hãnh diện hơn, tự hào hơn thôi. Biết đâu nó chính là đầu mối có nhiều rắc rối về sau này. Cho nên là có tài, giỏi, kiến thức sâu, vững chãi mà biết khiêm cung, khiêm tốn đó, tránh khỏi mọi tranh luận về hơn thua đó, thì cái đó mới có thể tồn tại dài. Từ thứ sở dĩ mà khó tồn tại lâu, vì từ thứ lúc nào cũng chứng minh mình hơn Tào Tháo, mà dù từ thứ là một người tốt, kiến thức của ông là phụng sự cho xã hội, cộng đồng. Do đó dính mắt mình vào trong cái mắt xích của hơn thua đó, thì bao nhiêu cái ăn quán giang hồ rồi triệt hạ nhau vì cái danh, vì cái tiếng, khó có thể tránh khỏi. Nhân đề 3: không tự khoe khoang. Đức Phật dạy: giả dụ có người không ai hỏi mà tự khoe là mình giữ giới và thực tập giỏi, người ta sẽ nghi rằng người này không nói thật và không đi đúng vào con đường của đạo pháp. Vì vậy những ai muốn học hạnh sa môn phải biết lo tự mình tịnh hóa mình trước. Giới luật tỳ kheo và tỳ kheo ni có một điều khoản quy định: ai tự cho mình là người chứng thánh đang khi mình là một người phàm, tự cho mình là người cao siêu, siêu nhân, có những năng lực thần biến, thì nặng nhất là bị tội tẩn xuất, tức không còn được thừa nhận tư cách là tu sĩ nữa một cách vĩnh viễn và trọn đời. Ở mức độ nhẹ hơn, vì thiếu sự kiểm soát do bệnh tâm thần mà ra, thì đại chúng sẽ làm một yết ma để phán quyết, xem người đó là mất ổn định về tâm trí, cho nên trong thời gian đó có phát biểu như thế thì vẫn được xem là không có tội. Nhưng khi các bác sĩ được mời đến để điều trị và thấy tình trạng phục hồi sức khỏe được diễn ra, thì phải phục hồi tư cách, và kể từ đó về sau nếu còn tuyên bố những nội dung tương tự như vừa nêu thì cũng bị tẩn xuất. Tại sao phải như thế? Là bởi vì việc tự khoe khoang những gì mà mình không có đó thường dẫn đến tình trạng là phá hòa hợp tăng. Cũng cần nói một sự thật từ lúc đó mất lòng là đa số quý Phật tử thì thích cái danh to từ một vị thầy. Cho nên là ai mà cho rằng là mình là Phật sống, Bồ Tát sống đó, thì quần chúng đến đông hơn. Người ta nghĩ rằng là tôi làm được đệ tử của Phật sống, Bồ Tát sống là sướng quá chứ. Còn các vị là đệ tử của thầy phàm, thầy thường thôi, các vị là thua tôi vậy. Và do vì mê những cái danh như vừa nêu, rất nhiều người đã rơi vào các cái bẫy của những người cống cao ngã mạn và những người lừa đảo ấy. Phong trào và Thanh Hải Vô Thượng Sư đó là một trong những tình huống tiêu biểu. Đối với Phật giáo, những tín đồ mê tín thì bà tự xưng là Quan Âm sống. Đối với những người Thiên Chúa giáo, Do Thái, Tin Lành và những người theo Thượng Đế và các thần nói chung thì bà tự xưng là Chúa sống. Rất nhiều người ta đâu có cơ hội để tìm hiểu phân tích gì đâu, nghe nói vậy thấy mê lắm. Rồi cái mà để chiêu dụ người ta là phương pháp truyền tâm ấn, nó nội dung không có gì hết, ta nhắm mắt lại cái tưởng tượng ấy, mà tưởng tượng nó tạo ra ảo tưởng. Ảo tưởng thì làm cho mình á là không còn sáng suốt nữa, cho nên cứ tưởng tượng rồi mỗi người nó có một kiểu, có người cảm thấy nó lâng lâng nhẹ nhàng sâu lắng, cho nên tin rằng là bà là Bồ Tát Quan Âm thật, Chúa sống thật. Ta mê, ta theo tán gia bại sản, không được cái gì, chỉ được cái thành quả là mê tín và vô minh thôi. Cho nên tu mà còn có lòng tham nhiều đấy, ta dễ bị những cái chiêu bài đó khuyến dụ lắm. Tham thành Phật sớm, tham làm tổ sớm, thì nghe ai quảng cáo là mình mê liền à. Nhiều khi ta tu vài chục kiếp, vài trăm kiếp còn chưa nhập được dòng thánh, mình là tại gia mà nghe nói là ngộ nhất thề, chỉ cần nghe được truyền tâm ấn là ngộ trong vòng vài ba bữa, ai mà không mê, mê chết luôn ấy. Do vì tham mà thiếu trí tuệ, cho nên rốt cuộc rồi ta trở thành là một cái người tự khoe khoang ngầm hay là tự khoe khoang công khai thôi. Khoe khoang ngầm á thì nghiệp báo ít, khoe ra công khai đó mà gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội thì quả báo xấu nhiều hơn. Còn bản thân mình nếu giữ giới tốt, thực tập giỏi, không cần phải quảng cáo, tự động ta nhìn ta thấy à, qua cách đi đứng nằm ngồi thực tập, giao lưu tiếp xúc sinh hoạt thường nhật ở nơi tập thể cũng như là đang khi ở một mình, không có sự thay đổi. Giữa lời nói về việc làm nó chuẩn mực với nhau, cái gì là thực tập được là chia sẻ được, cái gì trình bày được là thực hành được, giữa kiến thức và hành trì được ăn khớp. Do đó ai mà khoe khoang nhiều ta biết là không phải là người tu sĩ đích thực, cũng không phải là Phật tử chân thật, biết họ là đang đi vào con đường sai. Đó là lời cảnh báo của Đức Phật. Vấn đề chính yếu là phải tự tịnh hóa chính mình. Thì trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy thêm là không nên nhìn lỡ người có thực tập hay là không có thực tập, mà hãy nhìn lấy chính mình, việc thực tập đã được trọn vẹn hay chưa. Cũng cùng một nội dung như vừa nêu. Mỗi nửa tháng á, thì đều có cái nghi thức chỉ lỗi mà sư ông Làng Mai thường gọi là làm mới đấy, để ta mời gọi những người đồng tu, những người tu trước thấy những cái khuyết tật của chúng ta, giúp cho chúng ta vượt qua. Và tự mình cũng phải tự đánh giá hết sức nghiêm túc về các lỗi lầm nếu có, lỗi về dân sự và tội về pháp luật, phải phát luôn để nỗ lực làm mới. Thì vậy là cái công việc đó nó diễn ra cứ mỗi nửa tháng rồi, một năm 24 lần. Nó quá tốt rồi. Còn bình thường thì ta không cần phải đi nhìn lỗi người khác, nay tọc bạch chuyện này, mai báo cáo chuyện kia, mốt chuyện nọ. Thì thường cái đó nó khó có thiện chí lắm, mà thay thế nó bằng cái sự xây dựng tạo thêm bạn, chỉ trích rồi bế móc thì tạo hận thù. Dầu người ta biết sai đi nữa cũng chưa chắc mấy ai đã nỗ lực vượt qua, bởi vì bị chạm tự ái và cảm thấy là mình bị tấn công hơn là đang được giúp đỡ. Do đó chuyển hóa chính mình đó, thì làm mình trở thành một tấm gương người khác sẽ bắt chước theo. Còn đến cái ngày làm mới đó thì chúng ta chia sẻ những kinh nghiệm tu học vượt qua khó khăn của bản thân, những người khác ai thấy hay thì ta học hỏi, ai thấy hợp đó, thì ta noi theo. Cái đó là một sự tự nguyện. Vấn đề 4, giới đức thanh cao. Đã thật sự dừng lại rồi và để không còn bị kẹt vào cuộc đời thế tục nữa, thì phải thường tự nhắc nhở rằng mình phải nắm giữ giới luật cho vững chắc, phải có đức tin nơi đạo pháp, không nên chỉ ba hoa lo dạy cho đời. Câu này rất sâu sắc. Trình Giảo Kim trong kiếm hiệp của Kim Dung được hiểu là một người thích khoe võ, mà ông chỉ có ba chiêu đó. Những người mà yếu bóng vía và thiếu kinh nghiệm chỉ cần sức một chiêu đầu là sợ bỏ chạy. Người khác khá hơn chút xíu là chiêu thứ hai quản hồn, người hơn chút xíu là chiêu thứ ba. Nhưng mà nếu đỡ được ba chiêu đó thì Trình Giảo Kim đầu hàng, vì ông không có thêm cái nào khác á. Người khoe khoang, người thích nói khéo léo, rồi thể hiện mình là thế này thế kia đặc biệt hơn mọi người, thích dài đời lắm, nhưng mà thực ra mình không làm được gì hết á. Đó là một sự lỗ lã về tu và học. Do đó tốt nhất là phải làm cho chúng ta dừng lại các nghiệp tâm ái, sân hận, si mê, dừng các nỗi khổ niềm đau, dừng những sự chấp dính, dừng những thói quen tiêu cực, dừng những hành vi đó không có lợi ích cho mình, cho người, dừng thói đời. Đó là mối quan tâm hàng đầu. Cái bản thân mình không làm được gì hết, bạn đi đâu cũng đòi dạy người ta, hứng hổ như thế không có giá trị. Như là đối với trẻ em là thích bắt chước cha mẹ mẫu mực, thì tự động hành động bắt chước của trẻ em là sự mẫu mực. Nếu cha mẹ là dân giang hồ, nói rằng câu là văn tục, thì con cái của người đó sẽ trở thành là người văn tục từ nhỏ. Cho nên thân giáo, tức là giáo huấn bằng mô phạm đạo đức chuẩn mực của bản thân đó, sẽ làm cho giới trẻ đó trở thành người đứng đắn tốt hơn. Khi làm được, việc khích lệ người khác sẽ có tác dụng cao. Không làm được, mà gặp những người khác đó, mới bắt đầu đang thực tập vào lĩnh vực đó mà mình lại mắng chửi la rầy như thể ta là đàn anh đàn chị đó, thì ức chế tâm lý ở người được huấn luyện đó sẽ dâng trào lên. Dù có thiện chí đi nữa cũng không có dẫn đến một thành quả gì. Một người sân si mà đi khuyên người ta là thôi đừng có sân, cái phản tác dụng. Một người thì u mê mà khuyên người ta là ráng tu học trí tuệ đi, không áp phệ. Ít ra mình phải có một cái chuyên môn, là có uy tín về lĩnh vực đó, là mình thuyết phục người khác ta mới theo được. Bản thân mình bệnh tùm lum mà đi làm bác sĩ thì làm sao có nhiều bệnh nhân được. Bác sĩ mà thoát vị địa điểm mà đi đòi chữa bệnh thoát vị địa điểm, ai tin? Phản cảm. Do đó phải làm sao nắm giữ giới luật một cách thanh cao vững chắc, và muốn làm như thế thì phải có niềm tin và sự chung thủy với Phật pháp, thì mới có được sự hành trì hàng ngày hàng giờ. Sự thay đổi chuyển hóa được diễn ra một cách rất là căn bản và vững chãi. Sau 5 tháng tu tập ta trở thành một người mới. Rồi khi chưa làm được những việc căn bản như vừa nêu thì khoan giải đời, vì giải đời như thế là họa theo đấy. Rất nhiều người mới phát tâm tu đấy, ngộ nhận giữa từ bi với cái cảm xúc, nên thấy ai than ai khổ là ngồi tâm sự giải bài chia sẻ hướng dẫn, rồi sau đó dính luôn ngã quỵ gục bỏ cuộc nữa chừng. Phải hết sức thực tế rằng nếu ta chưa phải là chiếc phao hay là chiếc bè, chiếc thuyền, phương tiện đưa người sang sông, thì đừng dại dột mà làm công việc cứu hộ, vì ta sẽ chết trước khi cái nỗ lực cứu hộ được thành công. Do đó không có ba hoa gì hết á, biết rõ là mình đang có yếu kém mặt gì, thừa nhận nó để nỗ lực vượt qua. Còn người đồng tu, thậm chí là các đàn em tu học sau chúng ta có tiến bộ hơn, mình cũng phải thừa nhận để học, để tự làm tiến bộ chính bản thân. Đó là liêm khiết trong đạo đức, về kiến thức, tính chuyên môn, năng lực trong các lĩnh vực ngành nghề đối với người tại gia cũng vậy. Ta phải hết sức có liêm khiết tri thức về bản thân mình, để khi được đề bạt sai hoặc là được người ta tăng bốc lầm thì không có ba hoa, không có tự hào tự đại. Bởi vì tài kém mà ngồi vị trí cao là khổ thiên hạ, đức mọn mà làm vai trò lớn là cuộc đời tang thương. Ta thấy rõ chuyện ấy để ta nhường chỗ xứng đáng cho những người có tài có đức gánh vác cái công việc mà ngay cả trong tình huống ta được đề bạt hay là trọng dọc vào. Vấn đề năm, truyền bá Phật pháp. Giáo pháp nói lên không có gì bí hiểm và cũng không có gì bị hư nát. Khi giảng dạy đừng đưa cái ngã của mình lên, không nên vì vui mà dạy, không nên vì giận mà không dạy. Phải thấy được trong sự hành trì của mình không có gì sai lạc và rơi sũng. Nếu mình không bị kẹt vào cái ý riêng của mình thì còn gì để mừng hoặc để giận nữa. Đây là lời răn nhắc của Đức Phật dành cho các vị xuất gia làm công việc hoằng pháp. Thế nhưng có một số tiêu chí để chúng ta quan tâm và thực tập. Ngày nay thì các vị cư sĩ làm vai trò giáo thọ không phải là ít, hoặc các huynh trưởng gia đình Phật tử làm công việc hướng dẫn Phật pháp cho các thế hệ đàn em của mình đã trở thành một truyền thống 60 năm. Đây đó các chùa, các giáo lý vẫn có những người Phật tử đứng lớp giảng dạy thế cho chư tăng, vì nhu cầu quá cao mà người đọc ít thì lại ít. Nên khi làm các công việc này ta phải xem đó là sự gánh vác, chứ không phải là một cái cớ để cảm thấy mình là ghê gớm, là thầy của thiên hạ. Tâm niệm đó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được cái tôi, bởi vì việc hoằng pháp là giúp cho người khác hiểu được chân lý Phật dạy, chứ không phải để cho người ta thấy mình là giỏi. Động cơ vừa nêu là khác nhau hoàn toàn. Và nhà hoằng pháp mà chuẩn mực á thì không nói về cái tôi của mình, mà nói về lời Phật dạy. Và ai giảng đúng lời Phật thì tự động giảng hay, vì bản chất đạo Phật là sâu sắc. Có ai có khen mình nữa, mình cũng không cần phải vui mừng, vì mình đang ké Phật thôi. Nhờ công thức của Phật có sẵn rồi, mình giải thích thêm cho con người thời đại ta hiểu được, vì các thuật ngữ chuyên môn quá người ta không hiểu hết. Có gì mình là hay đâu mà phải hả gì tự hào. Vấn đề trước nhất, phải thấy giáo pháp không có bí truyền. Sông dài là không có gì là bí hiểm, thì dễ hiểu. Có thêm chữ hiểm nữa, cho nhiều người ta nói là mật tông là bí mật tạng, cho nên chỉ truyền cho một số người, không truyền rộng. Quan niệm truyền thống và Phật học không chấp nhận điều ấy. Trong rất nhiều các bản kinh Đức Phật nói chúng ta nè, giáo pháp của Đức Phật á, như là những gì chiếc lá nằm trong lòng bàn tay, không có gì giấu giếm á, ai cũng có thể nhìn thấy, ai cũng có thể kiểm chứng, ai cũng có thể thực hiện, và khi thực hiện đều có kết quả bây giờ và tại đây. Tại vì giáo pháp là để mang lợi lạc, chứ không phải thuốc gia truyền của Trung Quốc đâu. Mà gia truyền là gì? Là hiểm, là ích kỷ, là nhỏ mọn. Còn đạo Phật là dạy bố thí pháp mà, kiến thức phương pháp hay là phải truyền đạt cho người khác ta biết. Đừng sợ là khi mình truyền rồi mình sẽ mất nghề, không có đâu. Kinh Duy Ma Cật đưa ra hình ảnh đó, một cây đuốc mồi cho 1000 ngọn đuốc khác, 1000 ngọn đuốc được thắp sáng, và cây đuốc ban đầu không vì thế mà mất đi ánh sáng của nó. Nhiều người cùng làm thì mình đỡ phải làm, nhưng có người không có tâm như thế, phải thích mình là solo thôi, độc tôn đó, để mà chói sáng lên được, còn tất cả những người khác đều là bóng mờ hết. Trong khi dân gian Việt Nam có câu rất hay, có thằng dở đỡ thằng khôn. Mấy anh khôn mới thương mấy ông dở, vì không có ông dở mình đâu có nổi được đâu. Cho nên thay vì khinh thường họ rồi phủ định họ, thì ta phải nâng đỡ họ để cho họ thành khôn giống như mình, thì cuộc đời bớt đi những cái dở chứ. Đó là tâm cao thượng, tâm bố thí pháp. Nhìn giáo pháp là công truyền, truyền phổ biến rộng, không có giấu giếm gì hết á. Nếu y khoa cũng vậy, kiến thức về thuốc thang, bệnh tật, phản ứng phụ phải công bố công khai trên các phương tiện truyền thông hết. Và ta ghi rõ luôn ở trên tờ hướng dẫn, và phải uống một số loại đặc biệt có sự chỉ định của bác sĩ. Ai sử dụng chống chỉ định bác sĩ thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ai bán mà không có to bác sĩ có vấn đề là phải bị truy tố ra tòa. Đó là công khai. Cho nên là khi thuyết pháp nó phải lệ gặp tôi, riêng như thế này tôi mới truyền, thì biết đó là những phương pháp không đúng ấy. Và giáo pháp không phải bị hư nát, tức là mình triển khai như thế nào để cho ta thấy được cái toàn diện của Phật pháp. Mà toàn diện Phật pháp á, nó không phải là đặt trên nền tảng của Bát Chánh Đạo. Tám phương diện chân chính để giúp cho chúng ta thực tập thành công con đường chuyển hóa. Pháp môn nào mà không đặt trên nền tảng Bát Chánh Đạo thì chưa phải là pháp môn đạo Phật. Thì khám phá và đóng góp lớn nhất của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại là Tứ Diệu Đế, mà trọng tâm Tứ Diệu Đế là Bát Chánh Đạo. Cho nên trình bày theo ý kiến riêng tư của mình là làm cho giáo pháp bị mục rửa, bị nát đi, bị trẻ nhỏ, bị phân hóa. Khi giảng đừng đưa cái ngã của mình lên, bởi vì việc giảng kinh là để làm cho mọi người hiểu được kinh, để có hành trì đúng. Chứ còn mình lăn xê chính mình, đó là mình xuất hiện lộn. Cái đó có thể có mặt trên các gala cười sân khấu thì được. Phải tạo ra cái cá tính đặc biệt, cái tôi riêng, khác với những cái tôi cá tính của người khác thì mình mới nổi được trong các lĩnh vực ngành nghề. Còn làm giảng sư, làm người hướng dẫn tâm linh, làm một vị giáo thọ hay một vinh trưởng danh Phật tử là để giúp cho người khác hiểu được đạo, giống như mình đã từng mò mẫm con đường quá dài mà không có người hướng dẫn. Bây giờ ta có được kinh nghiệm rồi, không để cho người khác lâm vào hoàn cảnh tương tự như thời xưa, đó là ta đang tuyên dương chánh pháp. Còn động cơ thì được Đức Phật khuyên là khi giận thì đừng vì thế mà không dạy một người nào đó. Có thể người đó hơi chậm tiêu rồi, hoặc là chểnh mảng trong vấn đề tu học, rồi mình giận người đó quá, người ta đến lúc ta hối hận, ta tha thiết khẩn cầu mình không thèm dạy nữa. Cái đó là mình để cái tôi mình chướng ngại Phật pháp này. Hoặc là vì vui quá, được người ta khen quá cho nên mình dạy, thì cũng không nên. Vì người tu học Phật pháp phải có lòng khác ngưỡng, nội dung chia sẻ mới được tiếp nhận tốt được. Trong luật tỳ kheo đấy và tỳ kheo ni, Đức Phật quy định rất rõ, không được vừa đi vừa giảng pháp, không được người nghe ngồi dưới thấp, ngồi trên cao mà người giảng ngồi dưới thấp. Không được là người ngồi chéo cả ngỗng mà thuyết pháp. Không được vừa ăn mà vừa thuyết pháp. Không được khi người nghe chưa có lòng tôn kính mà thuyết pháp. Nó có khoảng 18, 19 quy định như thế, để cho Phật pháp khi được truyền bá, người tiếp nhận tiêu hóa nó. Chứ mà mình truyền bá Phật pháp mà giống như là mình đọc một câu chuyện về đêm, vừa nằm võng, vừa là hút điếu thuốc, rồi người nghe, người nghe, cái đó không phải là Phật pháp nữa. Nói tóm lại là đừng nên để cho ý riêng mình bị kẹt vào trong Phật pháp, để ta mới phản ánh Phật pháp một cách trọn vẹn và đầy đủ ý nghĩa. Tức là không sử dụng tư biện để lý giải như lời Phật dạy theo ý riêng của mình, phải trung thành với Phật pháp. Vấn đề 6, buông và nắm gì? Đức Phật dạy: những cái gì ta đã ngỡ là của ta cần được buông bỏ, những giáo pháp minh sát cần phải nắm lấy để hành trì. Nếu tha thiết muốn có được lợi ích chân thực thì mình sẽ đạt được tuệ giác về không, bởi vì nếu nhìn vào các pháp và thấy được tướng không của chúng, cho nên mình biết tất cả vốn là không. Nội dung của danh ngôn này rất rõ, giải quyết các vấn đề ngộ nhận đối với học thuyết xả trong bốn tâm vô thượng: từ bi hỷ xả và hành xả trong duy thức học. Mà sư ông có thuyết giảng 50 bài tụng duy biểu đấy, thì chữ xả đó đó nó khác với cái chữ chữ xả trong tứ vô lượng tâm. Chữ xả trong hành xả nó có nghĩa là ta buông theo cái nghĩa trung tính. Có thể buông cái tốt, cũng có thể là buông cái xấu. Buông cái xấu thì trở thành tốt, mà buông cái tốt trở thành xấu. Do đó cần phải huấn luyện để chọn buông đối tượng gì và giữ cái gì. Còn hành xả đó ở trong tứ vô lượng tâm, nó là tâm không nhiễm. Khi mà các giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, thân vẫn xúc chạm, ý vẫn hình dung, và cái thấy nghe người biết đó chỉ đơn thuần là cái thấy nghe người biết, chứ không kèm theo các thái độ tâm lý thuận nghịch để dẫn đến tham ái hay là sân hận. Các thiền sư gọi đó là vô tâm hay là bất động tâm. Để đạt được trạng thái chân như về thế giới hiện thực như chúng đang làm. Như vậy người tu học cũng phải là buông bỏ hết, bỏ cái đáng bỏ và giữ cái cần giữ. Câu đầu tiên Đức Phật dạy như thế: tất cả những gì ta đã ngỡ là của ta, hay chấm, cần được buông bỏ. Thằng này là của tôi, rồi nỗi đau, bệnh tật, sự nghiệp, gia tài là của tôi. Thì dĩ nhiên về phương diện luật pháp dân sự đó, ta phải có trách nhiệm. Quan niệm đó không có gì là sai. Ví dụ như mình lập gia thất thông qua một hôn thú, có một đứa con, nó mình phủ định nó không phải là con tôi, rồi đứa con đó ai nuôi? Phải có trách nhiệm với nó chứ. Rồi lấy vợ, nó mà không nói là bà này không phải là vợ tôi, bà này là ai đó. Thế như vậy rồi khi bà bệnh ai nuôi, ai lo? Cho nên pháp lý về ngã và vô ngã vẫn phải được thực hiện, và điều đó nó thể hiện cái tính tính trách đạo đức của chúng ta đối với con người, đối với xã hội nói chung. Nhưng vô ngã mà Đức Phật dạy đó thì nó dạy chúng ta giải quyết các vấn đề khổ đau khi nó có mặt ở trong cuộc đời, dầu muốn hay không. Thì việc thực tập nó sẽ giúp cho mình rũ bỏ được nỗi đau một cách dễ dàng, chứ không phải là rũ bỏ tính cách trách nhiệm trong pháp luật và đạo đức. Hai cái đó là khác nhau hoàn toàn, ta cần phải ghi nhận. Mới mua một chiếc xe Benzi khoảng 5.000 đô hay là Mercedes loại 1 triệu đô la chẳng hạn, thì ai mà không quý trọng đó, từng tiêu nó còn hơn là người đó. Mà đi lỡ mà bị quẹt chày xước thôi, xót ruột lắm, khổ lắm. Thế đó là bởi vì mình đang chấp cái ngã sở hữu. Thì đừng quá như vậy, đến lỡ là thôi. Có ai muốn xe bị đụng, lỡ đụng thì phải chấp nhận thôi, giao cho bảo hiểm đền. Nếu mình có đóng tiền bảo hiểm 2 triệu, còn 1 triệu thì đền có giới hạn. Lỡ mà không có đăng ký bảo hiểm thì cũng chẳng sao, vật nó vô thường mà, mình cũng vô thường. Để tình người không bị mất đi, giao cái đó cho luật pháp, luật sẽ xử theo các cái khung hình phạt vốn có của nó. Nếu mà luật xử không nghiêm minh thì để cho nhân quả xử. Mình không có làm thế chức năng của luật và nhân quả để ta và người không bị vướng víu với nhau. Cho nên đó, những tổn thất ảnh hưởng đến cái ngã sở hữu như là nhà cửa, người thân, rồi gia tài, sự nghiệp, danh vọng, địa vị, người ta không bị khổ thẹn. Ta tìm cách để thoát ra nó một cách an toàn mà vẫn không được xem là người tiêu cực, an phận thủ thường. Trong khi giáo pháp minh sát được Đức Phật khích lệ là phải nắm giữ để hành trì, giáo pháp mà cũng buông rồi còn gì nữa. Các bệnh nhân đi đến bác sĩ thì các bác sĩ khuyên là mỗi ngày phải uống thuốc, tập luyện, ăn uống, ngủ nghỉ thích hợp, cho nó phải nắm giữ. Có những tình huống bệnh đó, Đức Phật bác sĩ khuyên là phải 3 năm, phó tình huống tối thiểu là 3 tháng. Mà ai buông giữ chừng thì bệnh bị tái phát. Thì việc hành trì cũng như thế. Cho nên bản chất của cái nắm nó không có xấu, vấn đề còn lại là nắm cái gì mới là điều chúng ta nên quan tâm. Nắm tiền trong khi người thân khổ đau mà không chịu buông để giúp đỡ họ, đó là tâm bỏng sẻn và cao kiệt. Nắm tiền nhưng mà những người đang có nhu cầu sinh đó, là ma túy xì ke, là dân bác thằng bằng, là ông cố thằng bằng, thì việc mà buông tiền cho người đó đó là một tai hại. Cái đó không thể buông, cái đó phải giữ lại chứ. Cho nên ngoài đối tượng nắm và giữ, nó còn liên hệ đến tương quan xã hội là cho ai, thì ta mới nắm được cái căn là khi nào nắm, khi nào buông, nắm với ai, buông với ai, bao nhiêu là được xem là thích hợp và có tác dụng. Bây giờ đứa con nó mê game điện tử, nó đòi mình một ngày cho nó 100 ngàn, mà buông tiền ra 100 ngàn là làm cho nó bị béo phì sớm, sau thời gian 3 năm là tâm thần luôn. Thì việc buông như thế đâu phải là thương con, buông như thế là hại con. Còn giáo pháp minh sát là cần phải giữ. Đây ta hiểu theo hai nghĩa. Minh sát tuệ là Vipassana, là cái nhìn thẩm thấu, cái nhìn cắt lớp lại để chúng ta thấy nó là vô ngã, vô thường. Cho nên khi nó khổ niềm đau có mặt với mình thông qua vô thường ấy, thì ta không có khuynh hướng chấp cái này là tôi, cái này là sở hữu của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Cho nên ta thoát ra khỏi khổ đau. Để nhìn thân thể, để sống, nghiệp, nhân quả một cách rõ ràng để ta không ngộ nhận. Đó là cái nhìn minh sát. Còn giáo pháp minh sát là nói về cái tính năng của giáo pháp, là giúp cho chúng ta mở mắt tuệ giác. Ai thực tập theo pháp thì đó có cái nhìn chiều sâu, làm chủ được cảm xúc, hành động, lời nói và tương quan xã hội. Cho nên không có bất cứ một hối hận nào. Giá trị quan trọng nhất của giáo pháp minh sát là làm sao để đạt được tuệ giác về tính không. Chứ không đây là sunyata trong Sanskrit. Và chữ Hán á, nó chữ không đó là giống như chữ hư không ấy, khác hoàn toàn với nghĩa không phủ định từ, là không có, không vô, hay là không phi. Chữ phi ấy là phủ định từ, chữ vô phủ định từ, chữ bất phủ định từ. Ngược nghĩa hoàn toàn với chữ không là hư không. Tính không vẽ ra cho chúng ta một cái hình dung là một cái vật rắn như là bàn, đất, đá, gạch, núi. Thực ra nó được kết tụ bởi các nguyên tử phân tử, giữa chúng có khoảng cách rất lớn và chúng đang vận động không dừng. nó giống như là cái khoảng trống vậy mà. Cho nên thời xưa đó Đức Phật đã sử dụng cái thuật ngữ rất là khoa học, chuẩn xác, có bốn phạm trù khác nhau: không, vô, bất, phi. Vô, bất, phi là phủ định từ, mà không không phải là phủ định từ, mà nói cái tính tổ hợp, cái tính tương tức, cái tính tương quan, cái tính tác động đa chiều, không có nguyên nhân đầu tiên. Và khi hiểu được như thế thì tâm vô ngã sẽ có mặt, tại vì mình sẽ thấy rõ mình chỉ là một chức năng đó, giống như một cái cơ cấu của một bộ phận, một tổ chức, một bộ máy, giống như các bộ phận ở trong một cái chiếc đồng hồ đó. Bảo rằng là cái này là quan trọng nhất, các cái kia là phụ cũng không được, vì thiếu cái này mấy cái kia không hoạt động. Tâm đó là tâm vô ngã. Do đó giáo pháp của Phật cần phải nắm giữ. Nhưng mà khi mình tu ở mức độ cao, đạt được sau khi rũ bỏ hết những cái xấu, thì trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy chúng ta là giáo pháp còn phải buông bỏ, huống là phi pháp. Và Ngài đưa một ảnh dụ giống như khi qua được sông rồi, chỉ có người ngớ ngẩn mới đội chiếc thuyền lên đầu, đem chiếc thuyền để lên bàn thờ lại là bái nó, vì nhờ nó mình qua được sông. Công việc và động tác khôn ngoan theo Đức Phật trong tình huống này là trả chiếc bè về bên kia sông để người khác được qua. Buông chánh pháp là được hiểu là vậy đó, trả cái chức năng nó cho nó được phục vụ người khác, chứ mình không có sở hữu chân lý cho riêng mình. Chứ đừng có hiểu xả chánh pháp là bây giờ không hành trì nữa, tôi hiểu Phật rồi ở độ cao hành trì là những người sơ cơ, còn tôi không hành nữa thì đó là bị mát. Vấn đề 6, mục đích hành thiền. Không nên vướng vào bất cứ một xứ sở nào của bốn thiền về sắc giới, ngay cả bao gồm vô sở hữu xứ. Hành trì mà không có ý định sinh về một trong ba cõi mới là đúng. Nếu tất cả những gì vô minh và điên đảo đã được đoạn trừ, thì làm sao cái hành của mình lại còn mang tính cách xứ sở nữa? Đó là một biện minh giúp cho các hành giả thực tập không còn vướng bận vào bất cứ một cái thành quả tạm thời nào trên con đường tâm linh được chuyển hóa. Khái niệm thiền sắc giới được hiểu là bốn thiền. Cấp độ 1, ly sinh thủy lạc, tức là an lạc tỉnh tại do chúng ta chuyển hóa được năng lượng tính dục. Cái này phần lớn chỉ có người tại xuất gia làm được thôi. Người tại gia độc thân thì làm được, người tại gia mà vẫn còn đời sống gia đình thì hầu như là không có cơ hội để đạt được sơ thiền. Cấp độ 2, định sanh hỷ lạc. Ngoài cái hỷ lạc do chuyển hóa tính dục, hành giả có được cái năng lượng chỉnh ý, tức là dừng lắng các nghiệp và tiến sâu hơn một cấp nữa là được định. Cái định đó sâu lắng, thư thái, không bị tác động bởi những cảnh huống xung quanh đang diễn ra. Cấp độ 3, ly hỷ diệu lạc, là ngay cả cái đối tượng hỷ lạc được đạt được từ việc thực tập định và rũ bỏ tính dục đó, cũng chỉ là một cái dòng cảm xúc vi tế tạm thời thôi, phải bỏ nó thì mới được cái hạnh phúc mầu nhiệm sâu lắng hơn. Giai đoạn 4, xả niệm thanh tịnh. Ngay cả cái niệm sâu lắng vi tế đó cũng cần phải được vượt qua để tâm trở nên thanh tịnh như là chân không, không bị rơi rớt, vướng dính. Lúc đó hành giả chỉ cần chuyển tâm về tam minh, thấy rõ được quá khứ của bản thân, tương lai của các loài chúng sinh và phiền não nghiệp chướng đang rơi rụng ở hiện tại, thì cái đó được gọi là chứng đắc A-la-hán. Ở đây Đức Phật khuyên là không nên vướng vào bất cứ một xứ sở nào của một trong bốn thiền sắc giới vừa nêu, vì vướng lại ta không có tiến bộ nữa. Nó là một cái quy trình, khi đạt được cái này thì ta vươn tới cái thứ hai, giống như là đang có thiền thăng một, ta nhờ nó mà có được ở thiền thăng thứ hai, đi lên từ lầu một ta mới lên được lầu hai, từ lầu hai đến lầu ba cho đến một lầu 100. Giữ lại thành quả ở một lầu nào ta sẽ đứng yên tại chỗ. Còn vô sở hữu xứ nó thuộc thiền vô sắc giới, phần lớn là nó của ngoại đạo, Trước khi Đức Phật ra đời thì thiền này đã được lưu bố rồi. Trong giai đoạn đầu đó, sau khi thành đạo đi hoằng hóa thì Đức Phật vẫn khích lệ thiền vô sắc giới, vì tu tập đúng nó vẫn tốt, nó không có bị tẩu hỏa nhập ma, không bị lạc dẫn. Nhưng vì sau này một số bài kinh cao ở trong Trung Bộ đấy, thì Đức Phật không khích lệ thiền vô sắc giới nữa, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở vô xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là những phương pháp giảm đau tạm thời thôi, thông qua sự quán tưởng lắng đọng. Nhưng mà khi xuất ra khỏi những cái thiền đó, trở về đời sống bình thường, thì con người vẫn có thể đối diện với nỗi khổ điền đạt. Đức Phật thay thế nó bằng cái phương pháp thiền chánh niệm trong đi, đứng, nằm, ngồi. Và đây là một cái bước chuyển tiếp rất là đặc biệt giữa thiền Phật giáo với thiền của Bà La Môn Long Gia. Cho nên các kinh về sau, Đức Phật chỉ dạy thiền sắc giới từ 1 đến thiền thứ 4, sau đó là vặn tâm về tâm minh để chứng đắc được thánh trí. Và phải đi ra một quyết tâm là đừng để kẹt trong ba cõi. Kẹt cõi dục là quá tệ đó, là bị tham ái, tính dục, hưởng thụ chi phối. Cho nên theo nghiệp ta phải tái sanh. Người tu thì hiếm khi bị vướng một cái này, mặc dù cũng có người bị. Còn sắc giới là ở một trong bốn cảnh giới thiền như vừa nêu. Mục đích của mình là để chứng thánh quả, chứ phải là dừng để hưởng thụ cái thành quả đó. Cho nên đừng vướng. Còn vô sắc giới là bốn thiền: không vô biên xứ, thứ vô biên xứ, vô sở vô xứ và phi tưởng phi tưởng xứ, vì nó của ngoại đạo. Mặc dầu tính năng của nó vẫn rất tốt, nhưng không giúp cho người ta chứng đắc thánh quả được. A-la-la và Ấu Đồ Lâm Phất, hai vị thầy khai tâm thiền cho Đức Phật đấy, là đạt được hai đỉnh cao của thiền vô sắc giới đó. Sau khi thành đạo, Đức Phật quán đến vị thầy đầu tiên thì ông đã qua đời trước đó 1 tuần, vị thầy thứ hai đã qua đời trước đó 1 tháng. Cho nên ngài mới nghĩ tưởng đến 5 anh em đồng tu để quá độ họ tại vườn Nai. Điều đó cho thấy là Đức Phật không khích lệ chúng ta thực tập 4 thiền vô sắc giới, vì nó không giải quyết được vấn đề khổ đau. Sông Làng Mai mấy mươi năm trước tại Việt Nam dạy về thiền Bắc Tông rất nhiều, thông qua cuốn Nẻo Về Thiền Học, Nẻo Vào Của Ý, vân vân. Nhưng khi sang Hoa Kỳ vào năm 66 đó, thì phương pháp tu tập của sông được thay đổi dựa vào kinh A Ban Thủ Ý và lấy tứ niệm xứ làm nền tảng, thì chúng ta thấy là không hề triển khai có một cái hình dáng nào của thiền vô sắc giới ở đây hết. Nó thuộc về thiền sắc giới này, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đi đúng quy trình đó. Và mỗi ngày thì phải thực tập chánh niệm tỉnh thức, trở về cái phương pháp thiền nguyên gốc của Đức Phật. Do đó mục đích là để đoạn trừ điên đảo vọng tưởng. Cho nên dướng vào một xứ sở nào được xem là một sự bế tắc. Vấn đề 8: buông ý niệm và ngôn từ. Ý niệm về có được, ý niệm về có được phá vỡ tan tành, ngôn ngữ để sử dụng giải bài cũng không còn bị vướng mắc. Đã không bị vướng mắc, đã không có khả năng buông bỏ mọi ý niệm, thì cái hành của mình sẽ có công năng đưa mình cái tuyệt đối không kỳ thị, tức là tâm vô phân biệt đấy. Đây là mô tả trạng thái tu tập ở mức độ cao. Ý niệm là cái tinh vi nhất, khó buông bỏ nhất. Ta có thể buông các hình thái màu sắc, đối tượng chấp của con mắt. Ta có thể buông các âm thanh, đối tượng chấp của lỗ tai. Ta có thể buông mùi và vị, đối tượng chấp của mũi và lưỡi. Ta có thể buông các vật xúc chạm, đối tượng chấp của thân và da. Nhưng mà pháp tức là các ý tưởng, ý niệm về quá khứ, về tương lai, về tưởng tượng, về ảo tưởng, về vọng tưởng, về quan tưởng, nó là cực kỳ khó buông. Những người bị chạm mạch rồi đấy thì quan tưởng, ảo tưởng, loạn tưởng là gần như mang theo suốt cả cuộc đời, kiếp sau sanh ra hả hay, chứ bây giờ hầu như không điều trị được, ngoại trừ bị tâm thần nhẹ do hoàn cảnh xã hội, chẳng hạn như là thất tình, rồi đau khổ, thất nghiệp, tán gia bại sản, thì có người hướng dẫn tư vấn tốt đó, thì họ có thể khôi phục được. Còn chạm mạch đó, tức là trục trặc thần kinh, thì hầu như là vô phương cứu chữa. Cái gì đã tạo ra những tình huống đó? Ý niệm. Rất nhiều người nhạy cảm mà theo nhân tướng học á, có thể được đánh giá hay là bàn tay cái nước da mỏng lét à, và đường chỉ nó gọi là chân chính, mình không cần phải tin tuyệt đối về cái này. Thế là những biểu hiện cho thấy đó là người cảm tính á, người cảm xúc mạnh lắm. Người cảm xúc mạnh thì ý niệm trong đầu nhiều, mọi cử chỉ động tĩnh của người khác có thể làm cho họ hoặc là khổ hoặc là vui. Chuyện qua rồi đấy, phần lớn người ta quên thì người đó vẫn giữ hoài. Thế ý niệm đó trở thành là một nỗi đe dọa ám ảnh đó, nguy hiểm đó. Và đây Đức Phật khuyên là phải làm sao phá vỡ tan tành mọi ý niệm chấp trước. Vì cái ý niệm chấp trước là gốc rễ của cái chấp thông qua hành động. Ví dụ như tâm hướng về dục thì hành động mới muốn thỏa mãn dục. Nếu không thỏa mãn được thì dẫn đến cưỡng dâm. Bởi vậy trong kinh 42 chương á, có một người nỗ lực tự thủ tiêu cái bộ phận dục của mình, Đức Phật khuyên không nên. Vì dục nằm trong tâm chứ phải nằm ở bộ phận đó. Nó chỉ là một con lạc đặc thôi. Tâm dục khởi dậy thì cái bộ phận đó nó đòi hỏi, từ tâm dục hết thì bộ phận đó ngưng. Cho nên chuyển ở dục tâm tốt hơn là chuyển những ở biểu hiện, chỉ ở cái gốc tốt hơn là chỉ ở cái ngọn. Nên ý niệm là đối tượng quan tâm vì nó tạo ra động cơ, thái độ của các hành động. Thứ hai là phải buông bỏ ý niệm chấp trước. Thế bởi vì ngôn ngữ và ý niệm nó liên hệ với nhau. Khởi ý niệm lên thì ngôn ngữ bắt đầu có mặt nè, đó là con người. Còn các loài động vật nó cũng có ngôn ngữ bằng những cái tiếng của nó, đơn giản, ít có dân phạm, ít có chủ từ, động từ, tính từ, trạng từ, rồi câu phức, câu đơn, câu hỗn hợp. Không có nghệ thuật tu từ, nó chỉ có một vài tiếng hét để thông qua đó nó có thể truyền thông tin cho nhau. Khi bị tấn công thì tiếng hét như thế nào? Khi đó gọi để ăn mồi thì tiếng hát là gì? Khi tỏ tình thì nó có tiếng như thế nào? Một vài cái hệ thống đơn giản thôi, không có tinh vi như con người. Vì con người phát triển ý niệm quá nhiều, cho nên ngôn ngữ con người trên hành tinh này nó có đến hàng trăm nghìn, nếu tính luôn cả hệ thống các phương ngữ của các dân tộc. Truyền thông là để tạo ra các cái mặc định xã hội. Trên cơ sở đó chúng ta có thể thống nhất với nhau thông qua việc mô tả danh từ, động từ, tính từ, trạng ngữ, dân phạm, nghệ thuật tu từ, để chúng ta hiểu được vấn đề ở mức độ tương đối, không ngộ nhận, không hiểu lầm. Nhưng mà ngay hệ thống đó nó tạo ra những sự rắc rối. Ngôn ngữ cảm tính nhiều chừng nào thì rắc rối phát sinh về chấp trước gia tăng chừng ấy. Thì ví dụ tiếng Anh đi, họ có ba ngôi thôi, ngôi một, ngôi hai, ngôi ba. Ngôi một là ai, tiếng Hán gọi là ngã. Ngôi hai là du, tiếng Hán là nể. Ngôi ba đó là chỉ cho nam tính, nữ tính, gián mặt. Tiếng Anh là đây, đâm. Còn là tiếng Hán là tha, rất đơn giản. Còn tiếng Việt á, chúng nó, bọn nó, rồi tao, mày, cha, mợ, tố, đủ kiểu hết á. Người mà mình có thiện cảm thì dùng những cái đại từ chỉ thị ngôi một, ngôi hai, ngôi ba, thân tình. Còn người ta ghét đó, bọn nó, chúng nó thì nó trở thành biểu tỏ thái độ. Cho nên người Việt Nam do vì cái phức tạp của hệ thống ngôn ngữ cảm xúc mà sự chấp trước thông qua thái độ tự động có đây, cho nên tu nó cũng khó hơn là những người mà không có những hệ thống ngôn ngữ như thế này. Đối với người lớn mình lễ dạ thưa trình bẩm xung quanh con, khi ghét là mày tao, khi bất hiếu là mày tao. sẽ làm cho người nghe, người được ứng xử cảm thấy phản cảm liền, nên chấp trước từ đó mà có mặt. Ở đây Đức Phật khuyên là đừng để cho chúng ta bị vướng mắc vào trong ngôn ngữ. Thì ngôn ngữ chỉ là một phương tiện truyền thông thôi. Mà tu tập được hạnh nguyện Bồ Tát Quan Âm thông qua cái bài ca đầu của buổi pháp thoại đó, thì đâu có mắc mớ gì mình vướng vào ngôn ngữ của người khác làm gì. Mình chỉ hiểu cái nội dung người ta muốn chuyển đạt là cái ấy, là vấn đề đó. Hiểu đơn giản vậy thôi. Còn kèm theo các thái độ nữa là mệt lắm. Cái vi tế của ngôn ngữ nó nằm ở cái ngữ điệu biểu đạt đó. Và khi mình viết thành chữ nghĩa thì khó hình dung lắm. Ví dụ như người cha mất khả năng nói, viết lên bảng để kêu đứa con: con ơi đừng chơi nữa, hãy ăn cơm với gia đình. Đứa con đọc cái câu nói đó thấy mừng lắm, cha mình quan tâm với mình. Bây giờ ta thể hiện bằng ngôn ngữ với ngữ điệu. Người mẹ: con ơi hãy ngừng chơi, hãy ăn cơm với cha mẹ. Có đề khác à, bày tỏ sự bực tức và đính kèm theo một cái thông điệp: nếu con không ngừng mẹ có thể phạt con đấy. Trong khi đó nói bằng ngữ điệu bình thường: con ơi hãy ngừng đi, ăn cơm với cha với mẹ, nghe thấy mát cả ruột à. Thế cũng một nội dung thôi mà hai thái độ cảm xúc tương tự, giọng Nam, giọng Bắc, giọng Huế khác nhau, ngữ điệu cũng khác nhau, làm cho người nghe cũng cảm thấy khác nhau. Thì sự chấp trước vào ngôn ngữ và biểu đạt của ngôn ngữ cũng khác nhau. Cái gì khác dẫn đến thu hút à, người Bắc mà nghe giọng Nam nó cho sao mà ngọt quá, thấy mê quá. Còn người Nam mà mới nghe các chị Huế nói và câu đầu trời sao cái nó nhỏ nhẹ mà nó đặc biệt làm sao đó. Người Nam nghe mà bắt nói trời sao cái giọng sâu sắc thật á, cái cách biểu đạt nó thấy ấn tượng lắm, thuyết phục lắm. Bởi vì nó khác với mình thì mình thấy hấp lực. Còn mình nghe bình thường rồi thấy đâu có gì hấp dẫn đâu. Đó là những cái vướng kẹt bằng ngôn ngữ ha. Cho nên thực tập theo Đức Phật là phải làm sao buông bỏ mọi vướng mắc về ý niệm và ngôn ngữ. Nội dung truyền đạt đó nhắm đến cái trọng tâm được ý quên lề, để ta khỏi phải chấp mắc khi nghe một người nào đó nói những lời khó thương, không dễ ưa. Ta không có buồn, không khổ, không đau. Và người thực tập cao như thế, nhất là không chấp về ngôn từ chân lý, các biểu đạt về chân lý đó, cái đó đạt được cái đỉnh cao của thực tập thì không còn cái gì có thể bị vướng mắc nữa. Tầm nhìn người đó được xem là không kỳ thị, tức là bình đẳng chân như. Từ những cái nhỏ nhặt cho đến những cái lớn phải thực tập thì mới có thể đạt được kết quả. Thì đó là nội dung của bài kinh Buông Bỏ Sở Tri và Ngôn Từ, được xong phiên dịch. Xin kết thúc tại đây.